ba a tâm thức thì nhưng ở đây á thì lại nói rằng tâm vô lượng chứng hiện nơi tâm niệm. Nếu khi tâm chúng ta khi mà giác ngộ rồi thì dù trải ra cái sự mà mê lầm nó trải ra nhiều đời nhiều kiếp cái nữa nhưng mà nó bừng sáng một chút mắt cũng như nhà tối một nghìn năm. Hiện bây giờ có một cái đèn rất sáng rặn lên hoặc là đốt lên thì tự nhiên cái bóng có một ngàn năm kia nó tiêu diệt. Còn nếu như mà không đủ nhân đủ duyên có những cái đèn sáng thì cái bóng tối nó vẫn còn linh linh ở mãi. Thì ở đây nói là để nghe người thấy vui trong một khi mà quan hỷ chấp nhận làm những cái việc đúng với chân lý hoặc sự thật thì anh tâm vô lượng kiếp hiện ngay tâm niệm, nghĩa là được sát xuất ngay trong nước tự trong mỗi tâm chúng ta. Trong đức người ấy vô vi ân tư thông thanh thoát, ta khuyên đi vào mười phương thế giới, người nào thì kinh vô tự ngạc ngào đến hương. Thì ra trong đức người ấy vô vi ân chữ tiết là cái gì anh đã phân tích cái chữ công đức với cái chữ tiết đức là nó khác như thế nào, quý vị còn nhớ không? Không hết chữ đức một cái tâm hết rồi thì đâu có làm cái chuyện đó được đó anh. Nhưng mà khi mình làm ra rồi á thì một cái nó kết quả cho mình bằng cái liên tục, một cái nó kết quả cho mình bằng cái liên tục. Nếu chúng ta ra làm một việc gì bất tự nhiên tâm mà cái việc đó làm không phải vì mình, không phải để cầu cái sự mà an vui tốt đẹp phước báo đem về mình mà tự nó tắm mà làm không biết cái là bằng nướng nước cứng tự tắm mình làm cái việc đó nhưng mà mình biết nghĩ rồi làm kết quả nó đi qua một cái khác là được cái đức, thành ra công đức là từ nơi tâm niệm vô tướng mà hiện có, mà phước đức là từ tâm niệm hữu tướng. Cho nên trên từ trong đạo Phật mình phân tích từng chữ từng chữ nó phóng vấn cho mình nghĩa đâu cái từ từ người ta nó cái chuyện này là việc làm nó không biết chơi được, là cái đó là cái lời mình muốn tán thán tổ chức là tổ chức cho đi tới cái chỗ mà làm việc bố trí ra làm việc gì vô tướng vô tướng thì được không biết của mình. Mà còn đủ trước, nếu là tôi cũng làm, đó tôi cũng làm, tôi chưa, thì sao mình đủ trước? Vì đủ trước thôi, mà đã làm đủ trước, đủ lậu, thì tức như nó tâm này nó phải hết. Mà công đức thì nó vô lậu, có thể nghĩa là nó không có gì hết. Cái giá tâm được của chúng ta. Na bảo tùng Phật mời phương, ở trên tùng tâm, từ chức vô tự ngạc ngào chân hương, từ chức là từ chức vô tự. Không biết tự. Muốn chỉ làm sao phải tiền đó. Cái kinh này là thể nhập cho biết rồi, không phải còn ngồi đọc cái đứa nữa, không phải đọc rồi nhiều pháp được tâm mình thể nhập được chân lý để nhận cho được những sự vật thế nào, thân ta thế nào, hoàn cảnh thế nào, tâm niệm thế nào, thì tất cả đó là cái gì chứ không phải hà cấp gì thì khi mình ngồi trước một bàn Phật mà đọc tụng mà gọi là chi tiết đó. Nhưng mà đó cũng là buổi sáng để mà đi tới cái chỗ thân nhập kinh đàm chứa lượng hải. Đa bảo tùng Phật mười phương thân thân vô số trên đường quá tha, quá tha Bồ Tát thành sáng tử tại thần lực một tiếng. Từ đây á, khi mà đã giác ngộ rồi thì cái vấn đề thân thân vô số trên con đường gọi là chứng thân, chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni các vị đại Bồ Tát thì vấn đề quá tha, vấn đề mà đổi sanh của các ngài nghĩa là tùy duyên xứ cảm bị bắt chân, tùy theo cái nhân duyên để mà đến để mà giúp đỡ, không có chỗ nào mà có thể nói rằng không có hay là không có chỗ nào mà khó khăn mà các ngài không đến được. Tất nhờ cái gì là cái tự tại hợp lực một nhà thiền tư tất nhiên là chỉ nói lên một giáo lý, một chân lý thôi, chưa là giáo lý bất diệt hơn. Thân thân vô số cầu xin ta cùng đã bảo tâm linh pháp tòa, chư Phật hiện tại đã qua vị lai vô số cùng là quý tư. Trong khi mà giác ngộ rồi thì thân thân vô số, thân thân vô số có nghĩa là một người hiểu được rồi truyền lại cho nhiều người hiểu. nhiều người nữ luật sư đang lái cho hàng trăm hàng ngàn người nữ con thăm vô thế, mà đã là biết một chân lý tất nhiên là dân nào thật. Rồi đến Đức Thích Ca ngày nói ta là Đức Thích Ca đó, cùng đa bảo tâm viên pháp tòa, bởi vì cái tâm của ngài giữa hai ngài tuy có hai cái danh từ khác nhau, Đa Bảo Như Lai, Thích Ca Như Lai, nhưng mà tụi mặt có một thôi, không còn ngã, không còn pháp. Thì bây giờ mình đau khổ là tại vì mình còn không được thì mình khác, nhưng mà người kia khác cho mình có cái sự như là đụng chạm sự đã là khác thì cái ý thức như là nó không được rồi. Mà hãy đã là đồng á thì không bao giờ bất sự là đau khổ như nhau. Trong nên trong kinh khác Đức Phật nói rằng đồng thể đại như mà, nghĩa là lập luôn có chúng sanh đấy với mình đồng một bản thể, chúng sanh đau khổ chúc cho mình đau khổ, đơn hạnh phúc để mình trang trải cái nỗi đau khổ của người khác đó, và cái lập thương nhân loại tất nhiên là tinh thần của Đức Phật hiện tại đã qua. Đức Phật các Đức Phật hiện tại, các Đức Phật quá khứ vị lai, tức là tạm thế nơi trần hiện tại đã qua là quá khứ, là vị lai này tương lai vô số cùng là quý. Khi mà chánh pháp đạo tràng phát tỏa chân như mười phương chư Phật tâm tư biến diệt, người hay thính pháp cần kiên không lâu sẽ đặng thắng duyên Phật thừa. Nếu mà nghe chánh pháp bằng một cách chuyên tâm điều điều tìm hiểu một cách hết sức là tinh tấn thì không bao lâu sẽ đặng thắng duyên Phật thừa. Thắng duyên Phật thừa là sao? Tức là một cái nhân duyên phù thắng mà chứng được nhất quả diện nhất của Phật quả. Mà mục đích của bộ kinh Pháp Hoa là đưa mỗi người chúng ta đi tới nhất của Phật quả. Tuy có chia ra ba thứ xe, nhưng mà tình Phật là cuối cùng là đưa tới mặt thứ xe là để phương tự. Cái cơ này tôi đưa mấy mặt phương tạo đó, cái trường hợp tại vì chỉ có một cái cơ độ nào vậy thôi. Nghĩa lý các pháp lọc lừa, hiểu đẳng diệu pháp tâm vừa hư công, gió thổi bốn hướng đều thông, tất cả không ngại mênh mông tịnh thiền. Tại vì cái chỗ này nó hơi khó nè, là vì mấy cái này vậy dịch từ trong cái chữ Sanskrit ra, mà ví dụ như trong kia đó là 12 câu, nhưng khi chúng ta là cố động lên thì bốn thôi, trên cái đó mà nó khó, đừng có sai cái ý chánh trong kia là cả một công trình. Thành thử ra mỗi câu á nó có làm nhiều cái ý, nhiều cái nghĩa đó, mà không phải là một câu. Ví dụ như thế này nè, nghĩa lý các pháp lập lừa tất nhiên là chỉ cho thanh nhận chân được sự vật giữa này. Lập lừa tức là phải lừa lọc các pháp, đây là chỉ cho con người mình như thế nào, sự vật như thế nào, người vật tự phải sáng suốt để mà phân tích trong người mình có bao nhiêu đạo vương thiện, có bao nhiêu đạo vương ác, ở ngoài cảnh giới những cái gì phải phân tích cho kỹ nữa. Bởi vì người tu tập thì nó không tốt rồi là tu tập nó dễ, còn nếu như minh chi chung ở trong cái sự mờ mờ đó thì không biết sao được. Khi trong con người mình nó hiện lên một cái tánh khó tánh, mình không biết tánh là cái tánh gì, cái hình tướng như thế nào, cái kết quả nó như thế nào, cho nên người Phật tử phải tìm hiểu họ nào là cái này đó, họ cho mình nghe cho mình cho phải là ai khác ngoài mình hết. Cho nên hiểu đặng diệu pháp tâm vừa hư không, khi mà hiểu được cái pháp niệm màu rồi thì cái tâm chúng ta lúc bây giờ nó rộng chứ là gì, nó bao quát như hư không, nó rộng lớn như thế, chứ là tâm bao thái hư lượng trong xa giới. Có một cái lời giảng nè, khi nhận chân pháp niệm màu, tâm ta tu đến pháp giới chỗ nào cũng đều hư không, không bị hạn cuộc. Giờ đây chúng ta bị hạn cuộc là bởi vì tâm chưa hư không. Trong kinh có câu tâm bao thái hư lượng trong xa giới, cũng là ý nói đến bốn chữ tâm vừa hư không. Tâm nó giống như là khi mà chúng ta giác ngộ là cũng như không, con người vì mê chấp nên tâm bị hạn cuộc, không rõ các pháp như biển như hóa, chân tâm mới là chân Phật vĩnh viễn. Người gió thổi bốn hướng đều không, nghĩa là bị gió như là bát phong khi bất động. Không biết ví dụ còn nhớ gió không chứ? Một, hai, nói xin giảng rồi, đợi xin, đợi xin,
Hãy pháp lưu thông, pháp âm thượng tiền.
tôi mà tôi lưỡi gì mà từ sáu lớn tới mình gọi trời rồi xác nhân ra rồi các con phải nhìn thấy mà ở đây là nói rõ xác định là một lần nữa là cái tượng trưng cho cái tiến pháp liên thông, cái tiến pháp mà nói đúng chân lý rồi nên liên thông có liên tục này. Vậy như ngày nay người nào nói tiếng của tâm hồn, bởi vì nói lên được cái tiếng nói của tự đáy lòng mình à, đó tức như là tự lý. Ai nghe được tiếng pháp sẽ hiểu tâm lý, biết tự thật thì coi như là phóng đại hào quang, phóng được cái hào quang sáng lên. Người mà biết được, hiểu được chân lý, biết tự thật nhưng coi như là đã được chánh sáng tự tấn. Liễu ngộ được pháp âm, nhận được tiếng của lương tâm, nhớ là nhận được tiếng của lương tâm là chỉ cho những ai cộ tâm diệt ý hay là thiền định, tức như là trọng nè, như là định chỉ nè, thủ lực tâm giám đó, hay là diệt từ cái ý hy vọng niệm ý thức của mình thiền định. Hoặc ngồi dưới cây máu là chỉ lúc Thích Tôn ngồi dưới tòa bồ đề thiền định 49 ngày. Đồng hồ chữ gì nào là đó. Nghe hiểu tâm, sự nghe thấy phát triển lạ lùng, tức như là thành thông dị định đó. Cho đến hiểu được những giọng nói sâu kín tận đáy lòng. Thì ở trong Kinh Văn có cái đoạn nói rằng Đức Phật cần thân, Đức Phật thể móng tay, đó là muốn nói cái gì đó. Muốn nói lên những cái gì đó, cái sự sâu kín, một cách như là trung chuyển. Khi mình giác ngộ rồi thì từ một cái việc nhỏ đi nữa vẫn là dung chuyển được sự vật. Khi mà chưa giác ngộ được, dầu có đánh trống, dầu có giận chuông đi nữa chưa có tan được cái mây mù u tối không được. Có khi nghe những tiếng trời lâm bất lỡ lan động khắp địa cầu và làm quả đất rung rinh, là ý muốn nói cái gì, tức là tâm tịnh hoặc độ tịnh. Khi mà tâm thần mà đã yên tịnh rồi thì đối với người đó thế giới nó ở trong kinh trong nguyên nguyên thực chỉ cho nó trong thế này nhất nhân phát tâm nguyên nguyên thế giới tận thành tiên lực. Hồi nhỏ chúng con đọc tới cái tâm đó chúng con nói nè, ở trong cái nghĩa đen mà chỉ nói đây nè, là một người nào mà phát một cái tâm nguyên nguyên là trở về buồn á, quý là trở về nguyên là buồn, thì cái thế giới tạo thành tiêu dẫn đến thế giới tiêu dẫn. Thế thì chúng ta nghe nó cao hơn, thế cho ta sáng tâm dùng nguồn cho thế giới là nó dịu, thế là nó dễ là sao? Nhưng mà sau khi hiểu được là như thế này, khi mà người đã trở lại với cái bản tánh thanh tịnh sẵn có của mình, tức như là Như Lai thần lực đó rồi, thì thế giới này đúng người đó không còn có cái gì, có hạn buộc, có còn thấy núi như sông đất người đỏ cây nhân được không còn phân biệt nữa, tức là bất tùy phân biệt. Nhưng mà không còn những người giác ngộ đó chứ không phải không còn những cái người kia hết. Cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni ngày thành đạo được rồi, khi ngày thành đạo rồi thì ngày đó đại diện của phương ngộ trong quả đất là không còn một tấc đất, không còn một tấc đất đấu với ngài tâm sự mới tấc. Chứ không phải đông chúng ta, không phải đấu với những cái người gần ngồi gần ngày năm chúng ta như thế này. Đành lưới đạo, đành lưới sâu xa lắm chứ không phải là trường đâu. Về tự thấy cũng có nhiều điểm lạ lùng. Thấy tâm hoặc tùng dưới tâm, cả ba trong cái tay khác trong khi nhận thấy. Thấy Phật, chúng sanh, chúng tâm, ba cái đó không phải là tâm hồn. Tự nhiên hồi nãy tôi nói nước, sống, rồi cái tánh ước của nước, tuy chưa là làm ba, nhưng mà tự tập hành tâm hồn. Tâm chúng ta, tâm tức Phật. Phật tức chúng sanh là cái chữ tức, nghĩa là nó không có gần với nhau được. Cho nên Phật tới cái nghĩa lý này, chúng ta mới thấy rằng không muốn làm cho một người nào ngoài mình đâu. Bởi vì tầm thể đại chúng mà tâm Phật chúng sanh đặt tam vô sai diệt, nghĩa là mình tức là chúng sanh tức là mình, Phật tức là tâm, tâm tức là Phật. Đây là cái nguyên cao lắm.
Và biết như vậy rồi thành mình không có nỡ làm cho người khác đau khổ,
là bảo vệ người khác của mình cũng là một bản thân Phật. Thực tâm, tâm thực tâm. Thấy tâm niệm nào tức là Bồ Tát, cũng đều tràn đầy ánh sáng. Thế còn và vô số đức tướng, tức nhân là ở trong kinh đó chúng ta nói như vậy đó, rồi thấy vô lượng chúng sanh tiến về ánh sáng giác ngộ, tức là hướng để bảy chúng đó tại gia và xuất gia, cũng như là chỉ cho bảy chúng xuất gia của Đức Phật. Khi lúc đó còn được ánh sáng làm chánh kiến, chẳng khác nào giữa hư không. Nhiều thứ tiếng xúc dục phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và hướng về cúng dường. Tận tâm cúng dường, hy sinh vì chánh pháp, vì giác ngộ. Tôi nhắc lại một lần nữa, cái chữ cúng dường là từ nó tới chỗ chữ phản là chữ chữ đàm nha. Đàm tức là cung cấp nuôi dưỡng cho thân và cho tâm, mà cái nguyên chất trong đạo Phật là cho thân. Thì nên mình hiểu đạo với nghĩa chánh đó, là cung cấp nuôi dưỡng cho phần tâm linh càng ngày càng sáng, càng ngày càng cao thượng, càng ngày càng giải thoát. Còn cái nghĩa thông thường mình hiểu là cung dưỡng tinh nguyên là cung cấp nuôi dưỡng về phần vật chất, thì cho nó là cung dưỡng thường thôi. Thì cũng như nghĩa cao đó, là cung cấp nuôi dưỡng về phần tâm linh. Tạm tâm của mình khi giác ngộ trở thành bao la, thông suốt mười phương thế giới, không còn chướng ngại một chút nào hết. Tâm bao la như bình trong thanh giới. Nhưng trong tâm Như Lai có đầy đủ sự vật, đầy đủ thần thông tự tại, đầy đủ pháp chiếu nhiệm màu, tất cả những lý, những diệu lý ta phát ra, ta phải thọ trì, đọc tụng bằng tim, bằng óc. Bằng đại thể bao la, nhớ đến chữ đại thể bao la đó, nghĩa là phải dùng tận tâm để mà tìm hiểu thọ trì, dùng một cái trí óc sáng suốt để mà tìm hiểu thọ trì, rồi đi tới cái chỗ đại thể bao la, tức nhiên là cái bản tánh trong sạch sáng suốt đó. Hành đúng như pháp sẽ phải nhập như pháp, nghĩa là mình muốn làm đúng chân lý, mình đổi về chân lý thành Phật cái gì. Tóm lại, tóm lược đoạn trên là các diệu lý thông kiến mà chúng ta nhận rõ trong phẩm này. Những điều nghe thấy thần lực ở phẩm này không khác gì khác hơn là trí tuệ. Hãy dùng trí tuệ để nhận được này, là diệu dụng của trí tuệ. Nên nghe giáo lý cao thượng của Pháp Hoa, hãy dùng trí tuệ để nhận được, hoặc là diệu dụng của trí tuệ. Chứ nếu mà dùng một cái ý thức phân biệt thường ngày thường giờ của chúng ta thì khó mà thâm nhập kinh tạng Pháp Hoa nữa. Mà đã là không thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ nó không có được như hại. Phẩm Như Lai phần lần này giữa hai bản chữ Sanskrit và chữ Hán đó một ít sai khác. Chẳng hạn như trong bản Sanskrit thì nói chư Bồ Tát từ giữa hư không xuất hiện. Ở trong bản trong kia thì nói các vị Bồ Tát khi mà Đức Phật nói với tới cái pháp vị màu đó, thì các ngài xuất hiện ở giữa hư không. Nhưng mà còn bản chữ Hán thì nói các Bồ Tát từ dưới đất vọt lên. Nhưng mà để ý giống nhau, cái chữ nghĩa khác nhau đó, nhưng mà để ý giống nhau, để ý giống nhau cái gì khác nhau. Đây là nó biết sâu cái tâm của mình cũng như là tâm bao thế hư, nó rộng lớn như tâm về bản chữ phạm, mà cái tâm của mình nó cũng như tâm địa, tâm địa tâm của chúng ta cũng như nó bao la cũng như là ngoài đất. Khi mà chúng ta chưa hiểu biết đi giác ngộ thì không thể phát tâm được. Khi mà chúng ta hiểu biết giác ngộ rồi đó, thì từ tâm chúng ta phát là không biết bao nhiêu được cái điều tốt để quý bao cao thượng đặc biệt. Do đó hai ở trên văn tự thì khác nhau, nhưng mà chúng ta nhận điều gì ở bên Trung Hoa thời bấy giờ, nếu ngài Kumara đi ra ngài dịch, ngài nói rằng từ hư không á thì làm cho dân chúng hơi không hiểu chứ, nhưng mà nó từ nó đọc lên nó từ sang mọi địa phương để mà dịch chính sách. Cũng như trong bản tâm khi thì nói người lãnh đạo của họ là Đại Bồ Tát Thượng Hạng, nhưng mà bên bản chữ Hán thì không thay đổi, hoàn toàn không thay đổi ví dụ này, vân vân nữa, còn nhiều lượng khác nữa, còn các lượng khác thì tôn trọng, thì nó biết được rồi.
đang nói cho đúng là xuất nghĩ.
Tại vì
quen theo cái tiếng mình gọi là xuất lý, đúng là xuất lý, lý là xuất lý. Thì cái đó là cái nghĩa xong xa hơn nữa thì sẽ giảng để quý vị thấy. Nói tới phẩm xuất lý tức là nói đến cái phần cấu trúc của Đức Phật. Đây, xuất lý. Trong hai bản, bản chữ Tăng Thiên với lại bản chữ Tào, nó có khác hay là không? Ở trong bản chữ Tăng Thiên của bạn mà đã ghi trong đó hồi đó Đức Phật nói, từ ghi lại trong đó, thì lại nó nằm ở trong bản chữ bạn á, thì lại nằm tất phẩm cuối, cuối của bộ chữ. Tức là phẩm thứ 20, 27. Yeah. Nhưng mà Ngài Kumara Diva, Ngài Kumara Thập, Ngài dịch ra chữ Tạo, Ngài đã để cái phẩm trúc lụy này ở nơi phẩm thứ 20. Những cái khác, những cái giống để quý vị nghe, để quý vị thấy được. Thành ra có nhiều về nghiên cứu hay là về tìm hiểu cái nhiều cái nghiên cứu lắm. Thường thường tinh thần của người Ấn đúng ra cũng như là người Việt hay là bất cứ người nào ở dân tộc nào cũng vậy, thường thường cuối cùng rồi muốn ra đi đâu mới dặn dò trong việc ở nhà, cũng như người thường trước khi mà qua đầu thì là hết muốn ở cái cõi thế gian này nữa, trước khi muốn ra đi á là phải trói căn lại cho con cháu, là chuyện nhà này để cho ai, cái chuyện để cho ai, nên đó phải cái kiểu như vậy, tinh thần bất cứ đó gì để dễ lại. Thì ở bên Ấn Độ đầu tiên mà 27 phẩm ở trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm chúc lệ nên nằm trong phẩm thứ 27. Nhưng mà khi qua Trung Hoa, Ngài Chúa Ma La Phật này dịch Ngài đem cái phẩm thứ 27 đó rồi bỏ vô trong phẩm thứ 22. Cái đạo ấy tại sao kỳ không thể hiểu là như thế này. Ở trong cái bài giảng chúng tôi có phân tích rồi, có giảng trong đó rồi, thì trong 22 phẩm quý vị đã học qua thì cái phẩm tựa đầu tiên ấy, là nói về cái phần phẩm quán, cái nguyên nhân tại sao có kinh Pháp Hoa, tại sao Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, đến cái phẩm thứ 2 cho đến cái phẩm thứ 10 là nói về gì chứ không, khai Phật thì gì, nghĩa là mở cho chúng ta thấy ở trong mỗi người chúng ta có một cái kho tàng quý báu mà không biết đem ra khai thác để mà dùng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã khai thác được cho nên Ngài thành Phật, chúng ta chưa khai thác được cho nên chúng ta cũng chưa làm được. Tại cái phẩm thứ 2 đến phẩm thứ 10 qua đến cái phẩm thứ 11 tức là phẩm Đề Bồ Tát, nội có một cái phẩm đó không á là để nói lên thầy Phật thì không chỉ lại hiện bổ tháp. Cái bổ tháp đó là chỉ tại cái tri kiến, nghĩa là chỉ tại cho các khác. Cái đa bổ đa là nhiều, bổ là quý báu, ở trong con người chúng ta nhiều cái vật quý báu không thể tưởng tượng được, và tại vì mình không khai thác được. Đến cái phẩm từ phẩm thứ 12 cho đến phẩm thứ 21 cũng như phẩm thứ 22 chúng ta bên đây học là nói về mọi người nhận định hiểu đầu hiểu một cách rõ ràng. Từ cái phẩm thứ 23 cho đến cái phẩm cuối của Phật Pháp Hoa là nhập Phật thi thiên. Ngài Kumara Thập, Ngài có một cái ý nghĩa như thế này. Ngài nói là giác tự thị của ngộ, đã là ngộ rồi á, đã giác ngộ rồi á,
thì bây giờ đang phải đấu tranh lại để làm.
Nhưng qua cái nhập hoặc cái kiến là cái chuyện đã nhập hoặc cái kiến là đã đi sâu vào ở trong cái sự giác ngộ là khỏi cần nói nữa. Hãy nói tới nhập hoặc cái kiến khỏi cần cố chấp, khỏi cần dặn dò, khỏi cần đấu tranh, khỏi cần gì hết. Nghĩa là nói nôm na như thế này. Khi mà con cháu ở trong nhà mà nó chưa hiểu biết, nó còn đương lo tranh thanh tranh giận á, thì có sự cứu giúp thông minh à bên này kia cho lời này người kia đàng hoàng. Nhưng nếu như tất cả người con trong nhà đều là sao, đều là thương như một, nghĩa là anh ăn như tôi ăn, chị ăn như tôi ăn, nó thẳng như đó á, tức là nào nhập được vào cái chỗ một cái đại cho mình khỏi cần tranh giành, khỏi cần tranh đoạt. Bây giờ thì lúc bây giờ khỏi